Maria, khi chư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của mẹ tin yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 287 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình như sau. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Lá thư cuối tháng 4 của nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ. Phỏng vấn linh mục Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ của giáo xứ Tam Biên, và sơ Nguyễn Thị Tuyết, dòng mến thánh giá Lưu Phương Việt Nam, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, trong tháng năm dâng kính mẹ, các con hãy tăng cường sự đền bù con thảo vì những cách phạm thánh quỷ quyệt mà người ta trình bày công khai về cuộc đời của mẹ. Cả thiên đàng cũng run rùng phẫn nộ trước sự nhục mạ công cộng nặng nề phạm đến vinh dự của mẹ. Vì thế, giờ đây chính Chúa Giêsu đã đứng lên bênh vực cho thọ tạo yêu dấu và vinh dự nhất của người. Vì thế, mẹ xin các con hãy đền bù bằng lời cầu nguyện và thống hối liên tục, bằng lòng tin tưởng và phó thác con thơ. Các con yêu dấu, lúc đó các con sẽ đổ dầu thơm tình yêu vào những vết thương đẫm máu đau đớn của trái tim vẹn sạch mẹ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thư cuối tháng 4 năm 2007 của nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ. Kính thưa quý vị, hôm nay, nhân ngày 30 tháng 4, kỷ niệm 32 năm ngày mà đất nước Việt Nam chuyển qua một bước ngoặt lịch sử, để rồi có hàng triệu người phải bỏ lại sau lưng quê hương, thân nhân và gia sản để đi tìm tự do. Đã có hàng vạn người mãi mãi chôn vùi thân xác trong đại dương, hay nơi rừng biên giới Thái-Cambodia, hoặc biên giới Cambodia-Việt Nam. Hàng vạn người thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị giam giữ trong các nhà tù, với các điều kiện sống tối thiểu, rất thiếu thốn và khổ cực. Và có khoảng 3 triệu người tha hương khắp thế giới để làm lại cuộc đời từ đầu. Cùng với tất cả đồng bào trong nước và hải ngoại, chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam sớm có nhân quyền, tự do, nhân dân được no ấm và hạnh phúc, Đồng thời chúng tôi cũng dâng lời cầu nguyện để xin Chúa giải thoát hương hồn những người Việt Nam đã chết trong đại dương hay trong rừng biên giới vì hai chữ tự do. Trong sứ mạng truyền thông đại chúng, chúng tôi xin trình bày với quý vị những việc làm của nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ như sau. Thứ nhất, biếu thánh kinh và chuỗi mân côi cho đồng bào trong nước. Từ khi phát động chương trình biếu thánh kinh và chuỗi mân côi vào năm 2006 vừa qua, chương trình PayPal, quý vị ân nhân đã cùng chúng tôi gửi giúp Việt Nam như sau. Ngày 21 tháng 8 năm 2006, chúng tôi đã gửi $300 về Tòa Giám mục Hưng Hóa để tra thoại mua thánh kinh tặng cho các giáo dân vùng Hưng Hóa trong đợt thứ nhất. Ngày 15 tháng 9 năm 2006, chúng tôi gửi dịch vụ $303 về Linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh, Sài Gòn để mua tặng trên 300 cuốn thánh kinh tặng cho giáo phận Hưng Hóa đợt thứ hai. Ngày 28 tháng 9 năm 2006, chúng tôi gửi dịch vụ $303 về Linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh ở Sài Gòn để mua tặng trên 300 cuốn thánh kinh gửi tặng giáo xứ của cha chính tại tỉnh Hậu Giang. Và ngày 24 tháng 4 năm 2007, chúng tôi lại gửi dịch vụ $303 về Linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh để mua tặng trên 320 cuốn thánh kinh cho giáo phận Phan Thiết của Đức cha Nguyễn Thanh Hoan. Ngoài ra, nhóm thực hiện chương trình đã gửi rất nhiều chuỗi mân côi cho các giáo phận tại Việt Nam qua các tòa giám mục. Vì số ân nhân giúp qua chương trình PayPal rất ít nên chúng tôi chỉ mới có thể thực hiện được một số nơi như đã trình bày. Nếu trong tương lai có thêm ân nhân giúp đỡ qua chương trình PayPal thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi giúp thêm thánh kinh về các giáo phận tại Việt Nam. Thứ hai, qua mục thư tín và những thư đọc trên đài đã có nhiều giáo xứ và người nghèo được giúp đỡ. Chúng tôi đã xin những lời xác nhận của các tòa giám mục Việt Nam trước khi đọc thơ lên Radio Giờ Của Mẹ hay trên website memaria.org. Vào giữa tháng 4 năm 2007 vừa qua, có một dự án làm nhà cho người nghèo ở vùng Phan Thiết do Linh mục Nguyễn Hữu An thực hiện, đã được đăng trên website memaria.org của chúng tôi và đã được Đức cha xác nhận. Do đó có hai ân nhân giúp vượt quá chỉ tiêu mà cha An muốn. Qua Giờ Của Mẹ, chúng tôi đã gửi những số tiền $4,100 về cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để gửi giúp cho giáo xứ của cha Nguyễn Hữu An. Ngoài ra còn có nhiều ân nhân gửi trực tiếp về giúp các đan viện dòng tu, các viện mồ côi hay nhờ Radio Giờ Của Mẹ chuyển về dịch vụ hay qua Hội Bảo Trợ Nữ Tu. Lòng quảng đại của quý vị đã xoa dịu phần nào sự đau khổ lớn lao của đồng bào bên quê nhà. Từ trước đến nay, đồng bào hải ngoại chúng ta đã hy sinh, dành dụm, chất chiêu từng đồng tiền làm ăn khó nhọc để giúp cho thân nhân và đồng bào bên quê nhà. Ngày nay, sau 32 năm trời, trong những khi họp hành, có nhiều ân nhân đã phát biểu rằng, dù chúng ta có đổ hàng tỷ Mỹ Kim về giúp đỡ đồng bào Việt Nam, thì cũng không bao giờ chấm dứt được cảnh lầm than và nghèo đói. Bởi vì chúng ta chỉ làm công tác thoa dịu vết thương mà không triệt hạ được nguyên nhân làm cho đồng bào đau khổ như thế. Trong tâm tình ấy, chúng tôi xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý ân nhân thính giả. Xin quý vị cùng chúng tôi cầu nguyện cho đất nước sớm được tự do, thái bình và cho những linh hồn nạn nhân chết tức tưởi trên đường đi tìm tự do được Thiên Chúa giải thoát. Trân trọng, Kim Hà xin kính chào quý vị. Thưa quý thính giả, hôm nay Giờ Của Mẹ được hân hạnh đón chào Linh mục Nguyễn Văn Tuyên là cha xứ của giáo xứ Tam Biên và nữ tu Teresa Nguyễn Thị Tuyết, cựu giáo tập tại dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương Phát Diệm, Việt Nam. Hôm nay cha Tuyên đến Giờ Của Mẹ để có thể trình bày với quý vị về những sự khó khăn mà cha đã nhìn thấy tận mắt và đã giúp đỡ một phần. Bây giờ chúng tôi xin được mời cha Tuyên. Vâng, con xin kính chào cha Tuyên và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, xin chào cha, chào chị Kim Hà và anh Vĩnh Hà, giám đốc Giờ Của Mẹ. Cảm ơn anh chị đã cho chúng tôi có cơ hội. Như quý ông bà và anh chị em biết, cách đây 2 năm chúng tôi đã liên tục trở về miền Bắc và chúng tôi có cơ hội đi về đến thăm dòng mấy người dân Lưu Phương. Và khi chúng tôi trở về thì năm ngoái có một nỗ lực để phục hồi dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương, một dòng mà duy nhất đã chịu những trận mưa bom đạn và chúng ta đã vực dậy, để rồi cái cơ sở chính ở nơi đó có tới hơn 300 sơ chen chúc nhau, có cơ hội để rồi trong tương lai mỗi khi có những lễ lớn có chỗ để cho các sơ đọc kinh cầu nguyện rồi dự lễ khấn, hoặc là những ngày có khấn thì thân nhân được có cơ hội chứng kiến và cầu nguyện cho những đứa con của mình dâng mình cho Chúa, cho giáo hội. Đó là về việc mà chúng ta đã vực dậy dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương, và cũng để giữ lời hứa với những ân nhân vực dậy dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương là các sơ của dòng sẽ gửi các sơ đi ra Hà Nội hoặc là vào Sài Gòn để chồng người, bằng cách là để cho các sơ chuẩn bị cho bước đường tương lai. Vì dù sao mấy chục năm qua cái phương tiện đã không có, và rồi phương tiện sinh sống rất là khó khăn với những sơ bằng những cái nghề rất là tầm thường như thế dệt chiếu, đan nón thì mỗi ngày chỉ có 35 sen, 30 sen. Và bây giờ chính vì vậy mà cái mức độ trí thức chưa đủ để mà đi vào với nhịp sống hiện tại bây giờ. Chính vì vậy mà để chuẩn bị cho tương lai, nhà dòng đã giữ lời hứa và đã gửi ra Hà Nội 30 sơ sinh viên, và đi theo các sơ sinh viên đó, chị Giáo Tập Tuyết đã cũng là những sinh viên trong số 30 sơ đó. Và chúng tôi năm vừa rồi chúng tôi đi ghé qua cái nơi mà các sơ sinh viên đang học, gọi là chỗ Phùng Khoang ở Hà Nội. Chúng tôi nhìn thấy cái chỗ ở của các sơ mà có thể mà rất là cảm động và xúc động vì cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, và các sơ cũng đã nhí ra để cho chuẩn bị cho tương lai, mà rồi các sơ ra đó lại sống chen chúc nhau. 30 sơ ở một cái căn nhà rất là nhỏ hẹp, vừa là nơi thờ phượng, vừa là nơi đọc kinh quy nguyện, vừa là nơi ngủ nghỉ, và nếu mà có khách thì thôi lại phải nhường nhau. Và chính như vậy, vì vậy những người đã chứng kiến với tôi là chị Long và chị Lan ở trong cái hội giúp đỡ nữ tu, chính hai chị và chúng tôi khi mà dùng bữa cơm ở đó thì chúng tôi đã chứng kiến các sơ chen chúc nhau ở một cái bàn mà chúng ta bình thường với 4 người để mà có thể ngọ ngoại để có thể di chuyển, nhưng mà ở đây các tu tôi thấy các sơ 12 sơ chen chúc nhau ở cái bàn đó, và vì có khách cho nên một số sơ đã phải ngồi cầu thang để nghe chuyện, để mà tiếp chuyện, để mà tiếp khách. Cái điều đó là cũng là một cái điều thấy rằng chúng ta giúp được các sơ, nhưng mà điều quan trọng bây giờ các sơ được đi du học như vậy lại không có phương tiện về tiền học, không có những phương tiện để mua sách mua vở, để mà cả một cái nhà 30 sơ như vậy chỉ có một cái máy computer để mà mấy chục sơ để mà làm bài, để mà trả bài, để mà nghiên cứu, cho nên là rồi không có DSL để mà có những cái phương tiện để mà liên lạc với chúng ta. Vậy chúng tôi đến đây để kêu gọi quý ông bà bên chèm, quý ông bà bên chèm đã thương yêu phục hồi lại, vực lại dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương, và bây giờ 30 chị em tiền phong để mà lo cho tương lai thì lại quá hẹp hòi trong phương tiện sống, không có để mà không có những cái nồi nước nóng để mà ban sáng 30 sơ đi học để mà có một ly cà phê hay là một ly nước trà nóng để mà uống với nhau. Rất những cái nhu cầu sống rất là nghèo nàn khổ cực, nên là xin nếu mà anh chị em nếu mà bảo rằng cái cơ sở đó để mà ấy thì phải có tới bạc mấy chục ngàn, cái việc đó quá cao vời, chúng tôi không dám xin. Và bây giờ chúng tôi chỉ cầu mong quý ông bà và anh chị em, nếu mà chúng ta giúp cho mỗi sơ $100 để mà mua sách, để mà tân trang hóa cái chỗ mà các sơ học, để rồi các sơ ít ra là có chỗ ăn chỗ ngủ thoải mái để mà có thể học. Và nếu mà cứ bị dồn nén bởi những bữa ăn sắp tới, cái cuốn sách này nó tự lên giá, rồi phải đi rất là xa để mà vào ra thư viện để mà mua, để mà tìm bài, thì tôi thấy rất là khó khăn. Vậy xin quyên bảo vệ anh chị em giúp đỡ.
Vâng, thưa Sơ Teresa Nguyễn Thị Tuyết, Sơ có điều gì muốn nói với lại quý ân nhân thính giả về tình trạng của dòng bến thánh giá Lưu Phương không ạ?
Dạ vâng ạ, em xin chân thành cảm ơn chị Hà đã cho em có cơ hội để được chia sẻ, cũng được nói lên cái tâm tình của mình trong cái giờ này. Thì thực sự trước hết con xin cảm ơn các vị ân nhân trong hội giờ của mẹ đã vui lòng lắng nghe chúng con. Thì thực sự con rất may mắn được các phái đoàn của cha tiên cũng như các chị Long Thị Lan về thăm chúng con, và các mọi người đã ưu ái để đến cho chúng con những tình thương, thì chúng con rất cảm động. Thì khi chứng kiến cảnh chúng con học ở Hà Nội thì cũng rất là thương chúng con, tại vì chúng con qua một thời gian rất là dài đi tu từ mấy chục năm nay, nhưng mà thực sự ở cái môi trường chúng con trong xã hội rất là khó khăn, nhà dòng cũng khó khăn, chúng con thì cũng chị em cũng giúp nhau rồi đi phục vụ. Và làm những khi ngoài giờ đi phục vụ thì chúng con cũng có về giật chiếu rồi làm ruộng làm vườn để chia nhau sống với nhau, chứ cũng không có điều kiện học hành gì. Nhưng với hôm nay thì xã hội họ cũng đã mở rộng với chúng con, họ cũng đã đồng ý chúng con để nếu có điều kiện thì mình sẽ mở trường y tá hoặc trung tâm y tế gì, hoặc là mở trường mẫu giáo để giúp cho các em chị em nghèo. Thì họ cũng đã đồng ý cho chúng con nếu có điều kiện mở. Mà thực sự chúng con muốn mở thì phải có bằng cấp để họ mới chấp nhận. Mà thực sự thì trong thời gian qua với khó khăn của xã hội cũng như nhà dòng thì chúng con cũng cứ chưa có điều kiện để học hành để lấy bằng cấp được. Thì trong dịp này quý vị ân nhân đã giúp đỡ cho chúng con để mở rộng cơ sở vật chất cũng như có những nhà cửa rộng hơn để cho chị em chúng con có nơi ở cũng như có những ngôi nhà nguyện để rộng rãi hơn, chúng con có giờ thờ phượng được xuất sáng hơn. Rồi hội đồng chúng con cũng muốn là nếu mà sau này có mở được nhà trường thì cũng phải đi học, nên là nhà đồng cũng cho chị em chúng con ra Hà Nội. Thì chúng con rất cảm ơn hội dòng cũng như cảm ơn các vị ân nhân đã ưu ái cho chúng con có điều kiện để học. Nhưng thực sự với cái hoàn cảnh chúng con ra ngoài đi học thì vì nhà đồng cũng rất khó khăn, cũng chưa có tạo điều kiện nhiều cho chúng con, tuy cũng có tìm cho chúng con một cái nhà trọ để chúng con ở, mấy 20-30 chị em ở đó, nhưng mà ở trọ đó thì nhà trọ họ cũng làm rất là thấp nhỏ, họ chia phòng đó rất nhỏ, thì chúng con cũng với số tiền rất là hạn chế thì chúng con cũng chỉ có thuê được mướn được những cái phòng nhỏ đó học thôi. Trong cái phòng thì cũng không có gì, chỉ có một cái giường, chúng con học thì cũng không có bàn gì để học, thì chúng con cũng mua một cái bàn rất là nhỏ để khi mà ngủ thì chúng con nằm ngủ chung với nhau, còn được học thì lại gấp mở cái bàn ra ngồi trong giường học, chỉ học bài. Nó rất là với những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà chúng con cũng cố gắng, thì nếu mình có điều kiện đi học thì mình cố gắng cái gì thì với cái điều hoàn cảnh của mình, khả năng của mình. Nhưng với tình thương yêu ái của cha tiên cũng như phái đoàn đã cho chúng con, và nhất là cho chúng con có thể cơ sang bên này, thì chúng con cũng muốn là xin quý ân nhân rộng lòng quảng đại để giúp đỡ chúng con hơn, nâng đỡ chúng con, là giúp chúng con để nếu có được thì chúng con sẽ mua một cái mảnh đất ở hiện chúng con đang là thuê đó. Họ vì gia đình họ cũng là cũng không có muốn để cho thuê mãi, mà họ muốn bán đi để có một số tiền để họ làm việc khác, thì chúng con cũng muốn là nếu có thể được thì quý vị giúp đỡ chúng con để chúng con mua cái mảnh đất đó và sửa lại cái căn nhà đó để cho các chị em chúng con có một cái nơi để an tâm hơn, để khi học hành và để mà mình học hành cũng như để mình có cái giờ để cầu nguyện. Rồi sau khi học hành thì các chị em về phục vụ quê hương, phục vụ giáo hội đắc lực hơn. Thì con cũng xin với quý mẹ, các chị vợ rộng vòng tay thương nâng đỡ giúp hội và cầu nguyện cho hội đồng chúng con là đang tiếp tục nâng đỡ cho chúng con, để chúng con trên đường chúng con theo Chúa thì chúng con cũng được Chúa toàn thuận của mình. Con xin chân thành cảm ơn.
Em xin hỏi sơ là chi phí của miếng đất đó là bao nhiêu và xây cất là bao nhiêu? Đại khái những con số cụ thể mà sơ có thể đưa ra để quý ân nhân có thể mỗi người một tay giúp đỡ cho hội dòng đó, sơ.
Dạ, với chị Hà, thì với cái mảnh đất đó không có lớn, nhưng mà vì đất ở Hà Nội rất đắt, họ đang đòi cái mảnh đất đó, họ đòi là khoảng độ 50.000 thì mình mua được mảnh đất
50.000 đô la.
50.000 thì mình mua mảnh đất đó. Để mình trả cho họ, để mình được cái mảnh đất thì 50.000 thôi.
Ngoài cái việc mà gửi các sơ đi học đó, quý sơ có những sơ già lão cần được giúp đỡ không? Và quý sơ có những cái chương trình nào để giúp đỡ người nghèo tàn tật ở chung quanh cái vùng Mến Thanh Giá Lưu Phương của sơ không ạ?
Dạ, thưa chị Hà, thì thực sự hội dòng chúng em là hội dòng mà đấng sáng lập đã lập để mình giúp, để phục vụ những người nghèo, cũng như mình phục vụ để phục vụ những cái nhu cầu trong xã hội địa phương. Thì chúng em có tất cả là hội dòng từ ngày xưa thì cũng rất đông, nhưng mà vì thời gian rất dài và cái khó khăn đây là các sư lớn, một sư lớn tuổi thì trong những năm khó khăn thì sức khỏe cũng rất là giảm sút, ví dụ như bị ung thư rồi có liên tục bệnh đỏ bên kia, thì thực sự là hội dòng cũng có nhiều để không có phương tiện nhiều để chữa, thì một số người lớn tuổi đã chết, còn cũng còn đậu 20 sư già nữa. Thì chúng em cũng đưa nhau, như chị em trẻ vào thì cũng làm rồi nuôi các chị, cũng nếu mà các chị không làm được thì mình đều làm được, thì cũng là nuôi nâng đỡ các chị, vì các chị là gốc thì mình là những người mà có cái nhà dòng đó thì mình mới có chỗ mà ở, mới có chỗ mà phát triển được. Thì chúng em thì cũng là những người mà cũng không có làm được nhiều tiền, nhưng mà khi mà chị em cũng nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau, rồi chúng em cùng ngoài đời chúng em đi phục vụ, như ví dụ đi tập hát rồi đi giáo lý cho giúp các sứ đạo, thì chúng em cũng đi thăm những người già ở các xứ, như trong địa bàn đất Diệm thì các xứ đạo hầu như họ cũng cứ đến nhà dòng để họ xin giúp đỡ, thì chúng em cũng không có nhiều, nhưng mà nếu nhà dòng thì cũng không có khoản gì để chi lắm, thi thoảng thì cứ một chút nhỏ nhỏ thôi, còn nếu mà có quý ân nhân nào giúp đỡ thì họ gửi qua cho, thì chúng em đến để chia sẻ với họ, ví dụ đi thăm họ, đi nếu họ cần mình giúp đỡ thì mình giúp đỡ, không thì họ cần có một chút gạo, hoặc là họ cần cái một số tiền nhỏ để mà họ đi chữa bệnh, đi bệnh viện, thì mình có khả năng nào thì mình giúp khả năng đó. Còn các em nghèo thì cũng vậy, vì cái miền phát viện thì là một cái vùng rất là nghèo, các em nhỏ cũng rất là khổ sở, nhiều khi mình đến để phục vụ dạy giáo lý hoặc là mình giúp cho các em nhỏ thì thấy tội nghiệp lắm, thương rất thương, nhưng mà mình thực sự là mình cũng là những người nghèo, mình chẳng biết, chẳng có cái cách nào giúp, thì nếu mà đến đó để mình chỉ có giúp các em vui ha chơi rồi là mình giúp các em cái tinh thần thôi, thực sự là chỉ vậy để chính thôi, còn về cái kinh tế thì thực sự là cũng không có, nhà dòng rất là nghèo. Nếu quý vị ân nhân có nhận được cái số tiền của quý vị ân nhân nào họ nói là sẽ giúp cho người nghèo, thì chúng em cũng sẵn sàng là mình đi chuyển cho những người đó, thì nói là đây là của ân nhân đã giúp thì chúng em cũng không có gì, thì chúng em sẽ chuyển tới những vị ân nhân đó. Thì chúng em cũng mong rằng nếu mà có các vị ân nhân nếu có lòng quảng đại thương giúp những người nghèo cũng như các người già yếu, thì xin cũng chúng em là những người là những cánh tay để là những người đưa giúp, thì nếu có vị nào muốn thì chúng em sẽ sẵn sàng đón nhận để chia sẻ.
Thưa quý thính giả, nãy giờ quý vị đang nghe tất cả những nỗi lòng của sơ Nguyễn Thị Tuyết cũng như của Trang Nguyễn Văn Thuyên. Chúng tôi xin đưa quý vị hai số phone, cell phone để quý vị có thể liên lạc trực tiếp. Số phone thứ nhất là của sơ Kim Lê, 714-360-8070, 360-8070, và số phone thứ hai là 714-454-4822, 454-4822. Và nếu quý vị cần liên lạc, chúng tôi sẽ xin đưa quý vị địa chỉ để liên lạc sau. Quý vị có thể liên lạc với giờ của mẹ 714-265-1512, 265-1512 để biết thêm chi tiết, cũng như địa chỉ và số phone của dòng Mến Thanh Giá Lưu Phương tại Việt Nam và email của quý vị sơ ở Việt Nam luôn. Tiện đây con cũng xin cảm ơn Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên và sơ Nguyễn Thị Tuyết, và trước khi chia tay với quý thính giả, xin cha vui lòng ban phép lành cho tất cả quý ân nhân thính giả cũng như là nhóm thực hiện giờ của mẹ.
Cảm ơn chị Vĩnh Hà và anh Kim Hà và anh Vĩnh Hà. Cầu mong chúng ta, tất cả chúng ta, nam phụ lão ấu, những người đang là nghe đài giờ của mẹ, sẽ là những người mẹ cho những người, cho các sơ, rồi cho những người nghèo qua các sơ. Chúng ta, họ đón nhận những sự giúp đỡ của chúng ta. Một chén nước lã chúng ta cho người nghèo sẽ không được, sẽ được Thiên Chúa ghi công và Chúa sẽ không quên. Thì xin Chúa chúc lành cho ân, cho lòng rộng rãi của chúng ta. Chúng con xin Chúa chúc lành cho những ân nhân này. Chúng con cầu xin dưới danh Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Xin cảm ơn Cha và cảm ơn Sơ Tuyết. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ: bà Ẩn Danh, bà Mindy Hoàng, bà Tốn Phạm và ông Trương Đại Khai Thuế. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bồi hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là hai thánh lễ cầu bình an cho quý ân nhân, và chúng tôi hằng dâng quý vị lên trong mỗi chuỗi mân côi và chuỗi kinh lòng thương xót hàng ngày. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước đem qua là 223 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các người già cả nghèo nàn bên quê nhà: bà Teresa Phạm 1.000 đô, Tân Auto Repair 50 đô. Tổng cộng số tiền có là 1.273 đô và chúng tôi đã gửi về như sau: Sơ Trần Thị Tuyết dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương 200 đô la bằng cash, cha Trần Thắng gửi dịch vụ 508 đô để cha xây một sân lúa cho đồng bào, sơ Nguyễn Thị Nhẫn tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hải 500 đô. Như vậy chúng tôi đã gửi về 1.208 đô, quỹ còn lại là 65 đô. Ngoài ra trong chương trình PayPal trên Internet, chúng tôi đã gửi đợt thứ 4 303 đô để mua 320 cuốn Thánh Kinh gửi tặng cho giáo phận Phan Thiết của Đức cha Nguyễn Thanh Hoan. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho tấm lòng của quý vị. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng một lời nguyện cho quê hương Việt Nam và những đồng bào đói khổ của chúng ta tại quê nhà. Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy những người nghèo ở quanh con, ở trong gia đình con đang cần đến con. Bất cứ ai cần đến con đều là người nghèo. Xin cho con thấy Chúa trong họ. Dần dần con hiểu rằng cả người giàu cũng như nghèo, nghèo vì cần thấy đời họ có ý nghĩa. Dần dần con chấp nhận rằng cả bản thân mình cũng nghèo và cần đến người khác. Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một lời thăm hỏi đỡ nâng. Cảm ơn Chúa vì đã dựng nên chúng con. Ai cũng nghèo về một mặt nào đó, ai cũng cần đến người khác. Như thế là chúng con được mời gọi sống cho nhau, làm cho nhau thêm giàu có. Cảm ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo, vì Chúa rất cần đến chúng con để hoàn thành công trình cứu độ. Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo để nhận lãnh, can đảm nhận mình giàu để hiến trao. Amen.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.